Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2022, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 26 thường niên, lễ kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay kể về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với ông Nathanael trong Tin mừng theo Thánh Gioan. Ông Nathanael là người công chính và có lòng tôn kính Thiên Chúa, và ông đang trông chờ Đấng Cứu Thế. Chính lòng khao khát được trông thấy Đấng Cứu Thế đã thúc đẩy ông tới gặp Đức Giêsu theo lời của Philippe. Ông đã gặp và tuyên xưng đức tin: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Vì chính Đức Giêsu đã nhìn thấu được những khát vọng sâu xa trong tâm hồn của ông. Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Nathanael tuyên xưng đức tin, và đây là phần thưởng dành cho ông: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Sa Sáng Thế kể lại, trong một giấc mộng, Gia-cóp đã chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Như thế, Đức Giêsu nhận mình là chiếc thang đó, là đấng trung gian nối trời với đất, nối Thiên Chúa với nhân loại. Và người đã mặc khải cho biết, người chính là đấng sẽ phải đến để hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa cho tổ phụ Gia-cóp. Các thiên thần cũng phải qua Đức Giêsu mà đến phục vụ con người. Các thiên thần cũng là những đấng trung gian được sai đi, nhưng họ phải qua đấng trung gian duy nhất và đích thật, vì đấng đó vừa trọn vẹn là người, vừa trọn vẹn là Thiên Chúa. Lên lên xuống xuống trên thang Giêsu là việc của các thiên thần, lên với Thiên Chúa để dâng cho người nỗi thống khổ của nhân loại, xuống với nhân loại để mang cho họ ân lộc và sứ điệp từ trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng các thiên thần là các tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa. Các ngài là bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời người, luôn sẵn sàng phục lệnh. Các ngài là những bậc thiêng liêng, chuyên lo phục thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ. Các thiên thần không chỉ là các sứ giả mà còn là các đấng bảo vệ nữa. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Hôm nay chúng ta mừng kính ba vị Michael, Gabriel và Raphael với tước vị cao trọng tổng lãnh thiên thần. Các ngài đã tuyệt đối trung thành yêu mến và triệt để thi hành lệnh truyền của Chúa. Nhờ lòng yêu mến và trung thành trọn vẹn với Chúa, Chúa đã cho các ngài được nâng lên và sáng láng trong vinh quang nước Chúa. Tổng lãnh Michael dục chúng ta có lòng tin Thiên Chúa là Chúa duy nhất, để nhờ đó chúng ta biết quy hướng mọi sự về Chúa. Tổng lãnh Gabriel dục chúng ta có lòng trông cậy vào Thiên Chúa quyền năng, để nhờ đó chúng ta biết lệ thuộc vào Chúa trong mọi sự. Tổng lãnh Raphael dục chúng ta có lòng mến Chúa, nhờ đó chúng ta gắn bó với Chúa trong mọi việc. Theo gương lành và lời chỉ dẫn của các vị tổng lãnh thiên thần, chúng ta chỉ tin vào một mình Thiên Chúa, vì không ai bằng người, và chúng ta luôn cậy trông vào Chúa, dù khó khăn thử thách đến đâu cũng không ngã lòng, vì Chúa có uy lực vô biên có thể giúp chúng ta vượt qua bất cứ mọi khó khăn. Lạy Chúa, xin cho chúng con được trở nên các thiên thần của Chúa, hằng luôn luôn tôn vinh chúc tụng Chúa mỗi ngày, dâng lên Chúa những đau buồn sướng khổ của anh chị em, và cộng tác chuyển trao sứ điệp của Chúa cho muôn người. Amen. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, cho đến nay là văn khố, kiêm thư viện trưởng của Tòa Thánh, làm tân Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo. Đức Hồng Y Tolentino, người Bồ Đào Nha, năm nay 57 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học, trước khi được Đức Thánh Cha thăng tổng giám mục và đảm trách công việc nói trên tại Vatican trong 4 năm qua. Với tông hiến mới về giáo triều Roma, có hiệu lực từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 5 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Bộ Giáo dục Công giáo được gộp thành Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo. Đức Hồng Y Tolentino thay thế Đức Hồng Y Gianfranco Raffassi, 80 tuổi, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và Đức Hồng Y Giuseppe Vexadi, 79 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Cũng ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani, 72 tuổi, người Ý, cho đến nay là Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo làm tân văn khố, kiêm thư viện trưởng của Tòa Thánh. Và Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức ông Giovanni Cesare Bagazzi làm tân Tổng thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo. Đức ông Bagazzi năm nay 57 tuổi, cho đến nay là giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Gian Paolo thứ hai về hôn nhân và gia đình ở Roma.
Tin Zurich, Thụy Sĩ. Đức Hồng Y có cho biết, hiện tượng Đức Thánh Cha thăm Nga và Ukraine còn xa vời. Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết, không có hồi âm nào từ phía Nga về việc Đức Thánh Cha Francisco có dự án viếng thăm nước này, và ngoài ra, cuộc viếng thăm của ngài tại Ukraine trong lúc này là điều khó lòng diễn ra. Đức Hồng Y Kurt, người Thụy Sĩ, 72 tuổi, cho biết như trên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Zurich mới, số ra chủ nhật ngày 25 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y nói, trước sau vẫn không có hồi âm cụ thể nào về việc Đức Giáo Hoàng cho biết sẵn sàng đi Moscow gặp Tổng thống Vladimir Putin và Đức Thượng cụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga. Và vấn đề Đức Thánh Cha viếng thăm Ukraine, tôi thấy đó là điều hiện nay khó lòng xảy ra. Các bác sĩ khuyên Đức Thánh Cha đừng đi Kiev. Tuy Đức Giáo Hoàng có đầy nghị lực, nhưng vấn đề đau đầu gối buộc ngài phải dùng xe lăn. Về vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, theo Đức Hồng Y Koch, điều này không có vấn đề về mặt luân lý. Đức Hồng Y nói, một thái độ chủ hòa tuyệt đối, đứng đó mà nhìn bạo lực xảy ra, đó là điều không hợp tinh thần Kitô giáo. Khi bạo lực bất công xảy ra và tôi có thể can thiệp, thì tôi phải can thiệp. Đức Thánh Cha đã tuyên bố trên máy bay từ Kazakhstan trở về Roma rằng, việc cung cấp vũ khí cho Kiev là điều có thể hợp luân lý nếu việc làm này là để hỗ trợ nạn nhân trong việc tự vệ chống những cuộc gây hấn. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Koch cho biết Đức Thánh Cha phê bình con đường công nghiệp của công giáo tại Đức vì mọi tín hữu không tham dự. Trong thực tế, đó chỉ là những công chức lèo lái các cuộc thảo luận. Đức Hồng Y Koch cho biết chính ngài theo dõi trực tuyến nhiều cuộc thảo luận của con đường công nghiệp tại Đức và ngài thấy là vất vả, rằng làm sao có thể có một cuộc thảo luận ý nghĩa và thực sự là đồng hành khi mà thời gian được phát biểu trong cuộc thảo luận bị giới hạn vào một phút đồng hồ. Theo Đức Hồng Y Koch, có những vấn đề quan trọng hơn những chuyện phụ nữ làm linh mục hoặc luật độc thân linh mục. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận xét rằng anh chị em quá quan tâm tới những vấn đề cơ cấu. Trái lại, hãy đi tới những vấn đề cơ bản như sứ điệp của chúng ta là gì, làm sao chúng ta có thể thông truyền các sứ điệp đó. Đó là vấn đề cần bản. Đức Hồng Y Koch kể lại rằng, khi còn là một giáo sư thần học ở thành phố Lucerne bên Thụy Sĩ, ngài thường suy nghĩ về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ. Thời đó, vấn đề này thường được thảo luận công khai. Trong những tình cảnh đó, nhiệm vụ của các thần học gia là đề nghị các giải pháp. Nhưng khi huấn quyền của Hội Thánh chính thức quyết định rồi, thì điều này cũng có những hậu quả đối với nhà thần học và càng khó hơn nữa đối với một Hồng Y. Đức Hồng Y Koch đã trả lời câu hỏi của Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, người ủng hộ chiến tranh của Nga chống Ukraine, và nhận định rằng Đức Thần Phục Kirin xác tín một sứ mạng đặc biệt của Nga đã bảo vệ các giá trị Kitô đối với Tây phương xa đoạn, và vì thế, trong dịp Đức Hồng Y có đến thăm và gặp gỡ tại Moscow, Đức Kirin đã đề nghị với Đức Hồng Y thiết lập một liên minh chiến lược giữa Công giáo và Chính thống Nga để bảo vệ các giá trị Kitô, nhưng Đức Hồng Y từ chối đề nghị ấy. Đức Hồng Y Kos kể với ký giả phỏng vấn ngài rằng, tôi biết những ý tưởng và quan điểm của Đức Thượng Phụ Kirin, nhưng không ngờ Đức Thượng Phụ đi quá xa như vậy để biện minh cho cuộc tấn công của Nga chống Ukraine. Điều này làm tôi ngạc nhiên.
Tin giáo hội tại Nam Phi Châu. Đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu. Đại hội lần thứ 13 của các giám mục miền Nam Phi Châu, gọi tắt là IMPISA, đã khai diễn hôm 24 tháng 9 vừa qua tại thành phố Windhoek, thủ đô Namibia, với chủ đề chính tái tạo sự dấn thân của giáo hội với người trẻ tại các nước miền Nam Phi Châu dưới ánh sáng tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống, được Đức Thánh Cha Francisco công bố năm 2019, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục nhóm Hội thánh 10 năm 2018 trước đó về giới trẻ. Hiện diện trong buổi khai mạc khóa họp, ngoài gần 60 giám mục đến từ 9 nước cùng Nam Phi Châu, cũng có đại diện giới trẻ tại các nước này. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Peter Brian Wells, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Nam Phi, đã nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về đồng hành tính và chuyển lời chào mừng của Đức Thánh Cha gửi đến các giám mục tại miền Nam Phi Châu. Phó Tổng thống Namibia, ông Nangolo Mumba, cũng lên tiếng tại buổi khai mạc và cảm ơn giáo hội công giáo trong vùng vì đã hỗ trợ các nước trong cuộc tranh đấu giải phóng. Các đại diện của Hội đồng Giám mục Mỹ, của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, và đại diện của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cũng lên tiếng tại khóa họp sau phần chào mừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đoàn Salon. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi đoàn sủng của Cộng đoàn Công giáo Salon và khích lệ các thành viên tiếp tục ngoan ngoãn vân phục sự chỉ dẫn của Thánh Linh, gắn bó với các vị chủ chăn của giáo hội và các vị lãnh đạo cần tôn trọng tự do lương tâm của các thành viên. Cộng đoàn Công giáo Salon được thành lập cách đây 40 năm, ngày 9 tháng 7 năm 1982, tại giáo phận Fortaleza bên Brazil, do sáng kiến của ông Miles Lourdes de Azevedo. Ông hiến dâng cuộc sống để góp phần vào việc loan báo tin mừng cho người trẻ và những người xa lìa giáo hội. Năm 1985, có 4 người trẻ đầu tiên gia nhập Cộng đoàn Sự Sống. Năm sau đó, chị Maria Emmie Nogueira gia nhập và sau đó trở thành đồng sáng lập viên. Giáo quyền địa phương chính thức nhìn nhận cộng đoàn này và năm 2007, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cũng ban sắc lệnh công nhận cộng đoàn như một hiệp hội quốc tế các giáo dân. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống, cùng với Đức Hồng Y Odilio Scherer, Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo bên Brazil. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha trả lời một số câu hỏi do các bạn trẻ nêu lên, và ngài ca ngợi cộng đoàn này, ngay từ đầu đã tỏ ra có tinh thần can đảm sáng tạo, cởi mở đón tiếp và có một đà tiến truyền giáo mạnh mẽ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã đặt việc cử hành thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, xưng tội ở trung tâm cuộc sống. Anh chị em đã đề cao việc giảng thuyết, âm nhạc, kinh nguyện, chiêm niệm cá nhân và cộng đoàn. Đó thực là một sự phong phú theo tinh thần công giáo. Cộng đoàn của anh chị em là công giáo vì luôn tiến bước với các vị mục tử của giáo hội, phân phục, yêu mến và gần gũi các mục tử của mình. Đừng xa lìa các mục tử, vì nơi nào có mục tử thì có Chúa Giê-xu. Đúng hơn, chúng ta như những mục tử của Chúa Giê-xu. Nhắc đến sự tận hiến cuộc sống của các thành viên, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng sự dâng hiến bản thân không từ bỏ vẻ đẹp của ơn gọi làm môn đệ Chúa, phải luôn tôn trọng tự do của con người. Biết chờ đợi những thời điểm tăng trưởng khác nhau của mỗi người và đồng hành trong sự tế nhị và phân định trong việc chọn lựa bậc sống cần theo, trong sự chọn lựa đời sống cộng đoàn. Sự ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, kinh nghiệm và lắng nghe giáo hội làm mẹ, sẽ dạy anh chị em luôn tránh bất kỳ hình thức xen mình nào vào lương tâm cá nhân của các thành viên.
Tin Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y Quốc vô khanh tái báo động nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tái báo động về nguy cơ chiến tranh hạt nhân
và nhận định rằng nhiều nước đang gia tăng sự tin tưởng nơi việc sở hữu vũ khí hạt nhân để đối phương nể sợ mà không dám tấn công. Đức Hồng Y Parolin phải tỏ lập trường trên đây hôm 26 tháng 9 vừa qua tại phiên họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc để cử hành ngày quốc tế hoàn toàn loại trừ các vũ khí hạt nhân. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhận xét rằng, với chiến tranh tại Ukraine và mức độ xung đột chưa từng có, thế giới đang tiến gần đến vực thẳm vũ khí hạt nhân. Đức Hồng Y nói, các vũ khí hạt nhân vừa tốn kém, nguy hiểm, vừa phá hoại an ninh quốc tế. Ngài cũng tỏ ra lo âu vì hiện tượng tối tần hóa và gia tăng các kho vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh tỉnh rằng nhiều quốc gia ngày càng tin tưởng nơi hiệu năng của sự trang bị vũ khí hạt nhân để kẻ thù không dám tấn công thay vì đáp ứng những nghĩa vụ giải trừ võ trang diễn theo hiệp ước về việc không làm lan tràn vũ khí hạt nhân. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sự thiếu đồng thuận giữa các nước tại hội nghị lần thứ 10 liên xét hiệp ước về sự không lan tràn các vũ khí hạt nhân càng cho thấy rằng tuyên ngôn công bố tài diện và kế hoạch hành động đã được chấp nhận tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nước ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, chứng tỏ có thể đạt được những tiến bộ trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Và Đức Hồng Y Parolin kết luận rằng, việc đạt tới một sự loại bỏ hoàn toàn các vũ khí hạt nhân đòi một câu trả lời tập thể và có phối hợp, dựa trên sự tín nhiệm nhau và để ý đến những hậu quả thảm khốc về mặt nhân đạo và môi trường cho việc sử dụng hạt nhân.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Cảm thông là khởi đầu của can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trên một chuyến bay, một bé gái 3 tuổi ngồi bên cạnh mẹ. Sau khi đọc cho đứa bé nghe một câu chuyện, người mẹ thiếp ngủ. Nhưng cô gái vẫn tiếp tục chơi đùa và hát nghêu ngao. Và điều lạ lùng đã xảy ra. Ở hàng ghế trước mặt, một cậu bé khoảng 7 tuổi bắt đầu khóc. Tiếng thét mỗi lúc một lớn. Cô gái 3 tuổi bỗng ngưng chơi và ngồi yên. Nó chăm chỉ lắng nghe tiếng kêu gào của cậu bé trước mặt. Một hành khách ngồi bên cạnh liền gọi một cô tiếp viên đến để xem có chuyện gì hầu giúp đỡ cậu bé. Nhưng trước khi người tiếp viên đến thì đứa bé gái 3 tuổi đã quay sang nói với người hành khách như sau. Nó làm bộ đó. Vừa nghe nhận xét của cô bé, cậu con trai bỗng dừng lại. Những tiếng khóc lúc nãy bây giờ đã trở thành một trận cười rộn rã. Những người hành khách ngồi bên cạnh không khỏi thắc mắc. Làm sao một bé gái 3 tuổi có thể biết chắc rằng đứa con trai 7 tuổi kia chỉ làm trò đùa mà thôi? Theo các chuyên gia tâm lý, cô bé gái này dù chỉ mới 3 tuổi đã chứng tỏ một sự thấu cảm lạ lùng. Thấu cảm là làm cho cảm nghiệm của mình được hài hòa với cảm nghiệm của người khác. Khi thấu cảm, chúng ta tạm thời dẹp qua một bên những suy tư và cảm xúc riêng tư để tập trung sự chú ý vào cuộc sống của người khác. Cô bé gái 3 tuổi trong đây đã thực sự cảm nghiệm được những cảm xúc của cậu bé 7 tuổi mà những người lớn xung quanh không thấy được. Chúng ta hãy thử đặt hai cái muỗng inox bên cạnh nhau. Nếu chúng ta gõ vào một cái và đặt nó bên cạnh cái khác, chúng ta sẽ thấy rằng cái muỗng này cũng sẽ rung lên và phát thành tiếng. Cũng thế, nỗi buồn của những người mà chúng ta hằng quan tâm đến cũng có sức làm cho chúng ta rơi nước mắt, ngay cả khi chúng ta không hề gặp đau khổ. Chúng ta thấy được cảm xúc của người khác từ chính sự cảm nhận của họ. Thấu cảm chính là hòa hợp với cảm xúc của người khác. Sự hòa nhịp cảm xúc với người khác thường được gọi là cảm thông. Trong các ngôn ngữ Tây phương chịu ảnh hưởng của tiếng Latin, cảm thông có nghĩa là cùng đau khổ với. Cảm thông cũng có nghĩa là chia sẻ niềm vui hay nỗi khổ của người khác. Người cha vỗ tay vui mừng khi đứa con của ông xây được một cái tháp nhỏ từ những miếng gạch vụn. Gương mặt của người mẹ phản chiếu sự âu lo của đứa con 10 tuổi khi nó bước ra sân khấu để tham gia vào một vở kịch của nhà trường. Đó là những thí dụ về sự cảm thông. Cảm thông không phải là một sự chọn lựa có ý thức. Nó đến một cách tự nhiên. Chúng ta không thể tự cưỡng bách hoặc ép buộc con cái chúng ta phải cảm thông. Chúng ta hãy thử quan sát gương mặt của các bậc cha mẹ khi con cái họ đau buồn, sợ hãi hay hân hoan. Như đứa bé gái 3 tuổi trong câu chuyện trên đây, trẻ con tự nhiên biết cảm thông và cũng học được sự cảm thông. Chúng ta có thể thấy được điều đó khi kể cho chúng nghe một câu chuyện. Bà Rowling, tác giả của bộ sách nổi tiếng về cậu bé Harry Potter, đã nắm vững được chân lý ấy. Dù chỉ nghe một câu chuyện tưởng tượng, trẻ em cũng luôn bày tỏ sự cảm thông với các nhân vật của câu chuyện. Vui buồn, sợ hãi hay vui mừng đều được biểu lộ trên gương mặt của chúng. Như trong trường hợp của cô bé gái 3 tuổi trên đây, lòng cảm thông có thể xuất hiện rất sớm nơi trẻ con. Trẻ thơ luôn hòa nhịp với những cảm xúc của người lớn. Chúng phản ứng bằng nhiều cách khác nhau trước những thay đổi trên gương mặt của chúng ta. 9 tháng tuổi, trẻ thơ đã có thể hiểu được những khác biệt tinh vi trong giọng nói của người lớn. Trong một môi trường đầy yêu thương, khi những cảm xúc của chúng được tôn trọng, trẻ con rất mau chóng phản hồi lại những cảm xúc của người lớn. Cảm thông luôn kích động lòng tử tế. Cảm nhận được nỗi đau của người khác mà vẫn tự chủ được sẽ giúp cho con người phản ứng với hoàn cảnh bằng sự khôn ngoan và lòng tử tế. Trong cuộc nghiên cứu về lòng can đảm, tác giả Eva Forsman đã khám phá ra rằng những trẻ con và người lớn nào dám liều để giúp đỡ người khác thường cảm nhận được một nỗi đau có sức tạo được một mối liên kết giữa họ và người đang gặp nạn. Irene Gott là một nữ sinh viên Ba Lan 19 tuổi, theo học ngành y tá trong thời đệ nhị thế chiến. Ngày nọ, người thiếu nữ và chị của cô nghe có tiếng súng nổ từ một tiệm ăn nơi cô và chị cô làm tiếp viên. Ngày hôm đó, hai chị em xin nghỉ làm vì họ không chịu đựng được tiếng súng ấy. Trên đường về nhà, Irene chứng kiến cảnh những người Do Thái bị hạ sát trước mồ chôn tập thể. Về sau, cô ghi lại như sau. Trời đất như rúng động vì hơi thở của những người bị chôn sống. Ngay lúc ấy, cô liền cam kết với Chúa rằng, bằng mọi giá, ngay cả khi phải hy sinh mạng sống, cô phải giúp đỡ người khác. Quyết tâm ấy đã giúp cô cứu được mạng sống của 12 người Do Thái và lén lút tiếp tế lương thực cho hơn 200 người Do Thái khác đang lẩn trốn trong rừng sâu. Những ai đã từng khóc thương cái chết của một người thân khi còn bé thường là những người luôn biết hy sinh để cứu giúp người khác. Nỗi đau của họ đã làm phát sinh lòng cảm thông nơi họ. Khi phỏng vấn những người đã từng cứu giúp người khác, tác giả Eva Forsman khám phá ra rằng phần lớn những người đã từng cứu sống người Do Thái đều nhìn nhận rằng họ đã trải qua ít nhất là một niềm đau trong tuổi thơ. Hai tác giả khác là Samuel và Pearl Oliner cũng tìm thấy rằng những người đã cứu giúp người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến đều là những người dễ dàng bị đánh động bởi đau khổ hơn những người khác. 37% trong số những người này nói rằng sở dĩ họ ra tay cứu giúp người khác vì họ cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Lòng cảm thông vốn phát sinh tự nhiên trong tâm hồn trẻ thơ. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi một môi trường thuận lợi. Nói cách khác, lòng cảm thông cần được khơi dậy và nuôi dưỡng. Những đứa trẻ không hề nhận được lòng thương yêu mà nhìn thấy sự biểu lộ cảm thông nơi người khác cũng thường lớn lên thành những con người vô cảm. Chúng sẽ có quả tim chai lì trước nỗi khổ đau của người khác. Do đó, một môi trường đầy yêu thương và quan tâm đến người khác là mảnh đất tốt cho hạt giống của cảm thông được nảy mầm và lớn lên trong tâm hồn trẻ thơ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Lưu Xê Phan Tấn Thành, Đồng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
Thánh thể kiến thiết hội thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong Tân Ước, Thánh Phaolô sử dụng thuật ngữ thân thể Chúa Kitô vừa cho bí tích thánh thể vừa cho hội thánh. Các giáo phụ cũng theo chiều hướng đó. Dựa trên tư tưởng của 1 Corinto 10:16-17, Thánh Gioan Kim Khẩu so sánh sự hợp nhất của hội thánh với sự cấu tạo của tấm bánh. Cũng như tấm bánh được tạo nên bởi nhiều hạt lúa, thì hội thánh tuy gồm bởi nhiều phân tử nhưng chỉ là một, bởi vì được kết nạp vào Chúa Kitô. Dĩ nhiên là các giáo phụ không đồng hóa cả hai thực thể với nhau, nhưng muốn nêu bật sự liên hệ chặt chẽ giữa đôi bên. Thánh thể tạo nên hội thánh, hay nói một cách chính xác hơn, Chúa Giêsu đã trao ban thân mình của Ngài để liên kết chúng ta trở thành một thân mình. Đối lại, hội thánh cần được liên tục nuôi dưỡng bởi bí tích này, hóa hầu nhận lãnh sức mạnh canh tân và đoàn kết. Chúng tôi xin trích dẫn hai đoạn văn tiêu biểu của Thánh Augustino. Trong một bài huấn giáo dành cho các tân tòng, người nói rằng các tín hữu rước thánh thể Chúa là rước lấy hội thánh. Đoạn văn như sau: anh em thấy chỉ trên bàn thờ bánh và chén rượu. Để giải thích cho anh em hiểu niềm tin của mình, tôi xin nói rằng bánh này là mình thánh Chúa Kitô và chén là máu của Ngài. Nhưng nếu anh em muốn hiểu mình thánh Đức Kitô là gì, thì hãy nghe lời thánh tông đồ. Anh em là thân thể của Đức Kitô và chi thể của Ngài. Nếu anh em là thân thể và chi thể của Đức Kitô, thì cái được đặt ở trên bàn thờ chính là biểu tượng của anh em, và cái mà anh em đã nhận chính là thực tại của chính anh em. Anh em đã hiểu như vậy khi thưa amen, đúng thế. Nếu ai nói với anh em đây là mình Chúa Kitô, thì anh em tán thành trả lời amen. Vì thế anh em hãy trở nên chi thể của Đức Kitô, ngỡ hầu có thể đáp lại một cách thành thực rằng amen, đúng thế. Bài giảng số 272. Trong một bài giảng khác, Thánh Augustino tuyên bố: anh chị em ở trên bàn thờ và anh chị em ở trong chén thánh. Anh chị em là tất cả những điều đó cùng với chúng tôi. Chúng ta đứng chung với nhau. Chúng ta cùng nhau uống bởi vì chúng ta sống chung với nhau. Chúng ta đã trở nên thân thể của Đức Kitô và do lòng lân tích của Ngài, chúng ta nhận lãnh bởi Chúa điều mà chúng ta là thực sự. Sáng thời Trung Cổ, thân thể Chúa Kitô được dành riêng cho bản thân của Chúa Giêsu. Và các nhà thần học phân biệt ra ba thể trạng. Thứ nhất là thân thể lịch sử Corpus Historicum của Đức Giêsu sinh bởi Đức Maria đã chịu nạn chịu chết về loài người chúng ta. Thứ hai, thân thể hiển vinh của Chúa Kitô hiện nay ngự trên trời. Và thứ ba, thân thể Chúa Kitô hiện diện các nhiệm tích trong bí tích thánh thể Corpus Sacramentale. Vì muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở trong bí tích, cho nên hội thánh được gọi là thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô Corpus Mysticum. Tiếc rằng dần dần không những hội thánh bị tách rời ra khỏi thánh thể, nhưng mà từ ngữ nhiệm thể nhiều khi chỉ còn được hiểu theo nghĩa bóng, ví như là một cơ thể với Chúa Giêsu làm đầu. Và thời cận đại, sau một thời gian dài nhấn mạnh đến chiều kích phẩm chặt hữu hình của hội thánh, một trào lưu thần học vào cuối thế kỷ thứ 19 đã đề nghị quay về với khái niệm nhiệm thể của Đức Kitô nhằm nêu bật chiều kích huyền nhiệm của hội thánh. Khuynh hướng này đã được đón nhận bởi thông điệp Mystici Corporis của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 năm 1943. Nhưng mà cũng vào giai đoạn đó, cho Henri de Libac đã lưu ý rằng vào thời giáo phụ, cái thuật ngữ Corpus Mysticum được áp dụng cho bí tích thánh thể cũng như là cho hội thánh. Việc tái khám phá ra ý nghĩa phong phú của thuật ngữ Corpus Christi không những chỉ nêu bật sự liên hệ chặt chẽ giữa thánh thể và hội thánh, nhưng còn muốn rút ra một hệ luật quan trọng cho đời sống tâm linh. Nếu hội thánh được gọi là thân thể của Chúa Kitô, thì tất nhiên hội thánh phải tìm thấy lẽ sống của mình nơi Chúa Kitô. Hội thánh không phải là một thực thể tự lập, nhưng mà hội thánh hiện hữu để làm chứng cho Chúa Kitô. Hội thánh cần hướng về Chúa Kitô không ngừng, tự như thánh mừng cần đến đầu, hoặc như là hôn thê hướng về phu quân. Đặt trong bối cảnh như vậy, chúng ta sẽ dễ hiểu hai mệnh đề mà chúng ta sắp đem ra bình giải. Thứ nhất, thánh thể kiến thiết hội thánh. Thứ hai, hội thánh sống nhờ thánh thể. Tuy nhiên, trước khi đi vào vấn đề, thiết trưởng nên lưu ý về từ ngữ. Ở trong tiếng Việt, hai danh từ hội thánh và giáo hội đồng nghĩa với nhau và được dùng để dịch danh từ Ecclesia trong tiếng Latin, chuyển sang tiếng Pháp là Église và tiếng Anh là Church. Danh từ này cũng còn được dịch ra là nhà thờ hay là thánh đường. Thật ra, ở trong nguyên gốc Hy Lạp, Ecclesia có nghĩa là cộng đoàn, hội nghị, nghĩa là nhóm người được triệu tập. Tên ước áp dụng danh từ Ecclesia bị gọi như cộng đoàn tín hữu tại một địa phương nào đó, thí dụ hội thánh Thessalonica, hội thánh Corinto, hoặc là tất cả các vấn đề của Chúa Kitô, thí dụ hội thánh được xây dựng trên hòn đá Phêrô, hội thánh là hiền thê của Đức Kitô. sẽ đặt chúng là Ecclesia ở chỗ đoàn người được quy tụ bởi lời Chúa và bí tích. Mãi sang thế kỷ thứ hai thì danh từ này mới được dùng để ám chỉ nơi mà cộng đoàn tụ họp để cầu nguyện, Domus Ecclesia, nhà thờ hay là giáo đường. Thánh thể kiến thiết hội thánh. Mệnh đề này được dùng làm tựa cho chương 2 của thông điệp Ecclesia de Ecclesia và được tông huấn Sacramentum Caritas chỉ chỉ dẫn ở số 14 và biên giải dưới đề tài: Thánh thể là nguyên lý nhân quả của hội thánh, causa de principium. Thánh thể xây dựng hội thánh vào thời buổi ban đầu lúc khai sinh hội thánh, và thánh thể cũng còn xây dựng hội thánh vào mỗi thời đại, bởi vì vẫn còn tiếp tục quy tụ các cộng đoàn trong các buổi cử hành. Chúng ta hãy lần lượt phân tích hai giai đoạn đó. Giai đoạn một, hội thánh được sinh ra từ thánh thể. Như vừa nói, trong Tân Ước, hội thánh có khi được hiểu như là cộng đoàn tín hữu tụ họp tại một nơi để cầu nguyện, chúng ta tạm gọi là hội thánh địa phương. Có khi được hiểu như là toàn thể đoàn dân mới của Thiên Chúa, chúng ta tạm gọi là hội thánh phổ quát. Cái câu nói hội thánh được sinh ra từ thánh thể được áp dụng cho cả hai bệnh viện. Trước tiên, chúng ta hãy bàn đến hội thánh phổ quát. Thánh thể sinh ra hội thánh. Hội thánh được thành lập vào hồi nào? Đã có nhiều câu trả lời khác nhau. Có ý kiến muốn xác định vào một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như là khi Chúa Giêsu trao chìa khóa cho ông Phêrô, hay là vào lễ ngũ tuần. Có ý kiến muốn kéo dài ra một chuỗi nhiều biến cố bắt đầu từ khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ cho đến lễ ngũ tuần. Xét đến hội thánh Công giáo đi theo chiều hướng thứ hai và trình bày với Đức Kitô thiết lập hội thánh như là một tiến trình từ số 763 đến 766, khởi đầu từ khi Chúa Giêsu rao giảng nước trời, rồi thành hình với việc quy tụ một cộng đoàn với tổng cốt là 12 tông đồ. Cao điểm của nó là mầu nhiệm vượt qua, được giải thích ở số 766 như thế này: hội thánh được sinh ra một cách chủ yếu từ sự hiến thân trọn vẹn của Đức Kitô để cứu độ chúng ta. Việc hiến thân ấy được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích thánh thể và được thực hiện trên thập giá. Sự khởi đầu và tăng trưởng của hội thánh được đánh dấu bằng việc máu và nước trào ra từ cận sườn rộng mở của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Chính từ cách xương của Đức Kitô yên nghỉ trên thập giá đã phát sinh bí tích kỳ diệu là toàn thể hội thánh. Như bà Eva được tạo ra từ cận sườn của ông Adam, thì cũng vậy, hội thánh được sinh ra từ trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô chết trên thập giá. Theo quan điểm này, hội thánh được thiết lập khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, cử chỉ này hướng về cái chết trên thập giá. Cả hai sự việc đều diễn tả cử chỉ hiến thân trao ban. Sự sinh ra hội thánh được so sánh với sự sinh ra của bà Eva. Bà Eva được sinh ra từ cạnh sườn của ông Adam khiếp ngủ. Hội thánh được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, hội thánh được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu không phải như là một hình bóng, nhưng là như một thực tại. Thực vậy, từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu đã trào ra máu và nước, được các giáo phụ hiểu như là biểu tượng cho bí tích thánh thể, nước và bí tích thánh thể, máu. Chúng ta có thể trình bày vấn đề cho một tuyến thực khác. Khi phân tích cách trình thuật thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận thấy có những nét tương đồng giữa việc ký kết giao ước trên núi Sinai và việc ký kết giao ước mới. Trên núi Sinai, ông Môsê đã công bố giao ước với dân Israel, và sau khi họ chấp nhận giao ước, ông đã rảy máu hiến vật trên đoàn dân như biểu tượng của việc kết ước. Tại nhà tiệc ly, các môn đệ tượng trưng cho đoàn dân mới đón nhận giao ước mới. Chén máu được chia sẻ giữa những người đồng bàn loan báo máu sẽ được đổ ra trên thập giá để quy tụ đoàn Thiên Chúa tản mát khắp nơi. Ý tưởng này được lặp lại trong thông điệp Ecclesia de Ecclesia số 2 và số 5 cũng như tông huấn Sacramentum Caritate số 14. Lần tới, chúng ta sẽ bàn tiếp mối liên hệ nhân quả giữa Thánh Thể với Hội Thánh qua mệnh đề Thánh Thể là yếu tố cấu thành Hội Thánh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có người mẹ nào mà quên con thơ của mình? Có người mẹ nào chẳng thương đứa con của mình? Cho dù người mẹ có quên con, cho dù người mẹ chẳng thương con, nhưng ta cũng chẳng bao giờ quên con. Và ta muôn đời hằng dõi theo con. Ta không bao giờ quên con.
Sức mạnh của trẻ thơ dường như là tiếng khóc. Bởi nhờ đó mà những nhu cầu của chúng được thỏa mãn. Sức mạnh của người trẻ dường như là sự nhiệt huyết, lòng hăng say, vì những ước mơ, sự sáng tạo của họ từ đó được thực hiện. Sức mạnh của nhà quản trị, nhà chính trị là những mưu lược kế sách. Sức mạnh của nhà kinh tế là nguồn tài chính, của những nhà tài phiệt là tiền bạc, tài sản. Khi điểm qua một vài cách nhìn nhận, ta nhận ra từ ngữ sức mạnh không chỉ để diễn tả thể lý, mà còn có thể được hiểu và được nhìn một cách rộng hơn, sâu hơn và phong phú hơn. Trong phút giây này, xin mời các bạn cùng suy gẫm và tự hỏi, sức mạnh của người Kitô hữu chúng ta là gì? Ta đặt sự cậy dựa của mình ở đâu? Mời bạn hãy cùng cầu nguyện qua Thánh Vịnh 18 của Thánh Vương David. Thánh Vịnh 18 được biết đến như là lời tạ ơn Chúa cứu độ của Thánh Vương David, vì Chúa đã ban chiến thắng cho vua. David đã mở đầu Thánh Vịnh bằng lời ca chúc tụng, cùng với sự bộc bạch lòng yêu mến xưng tụng Thiên Chúa. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Bạn thân mến! Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, hẳn là chúng ta sẽ rất ấn tượng và bị đánh động nếu chúng ta nhìn thấy một vị lãnh đạo quốc gia, một nghệ sĩ, một vận động viên thể thao hay một nhân vật nổi tiếng nào đó ca ngợi Thiên Chúa hay tuyên xưng niềm tin, hoặc giả chỉ là một hành vi đức tin như làm dấu thánh giá nơi công cộng. Mà ở đây, khởi đầu Thánh Vịnh, ta nghe thấy vua David đã tự xác quyết, Thiên Chúa là sức mạnh của Ngài. Ở đây, chúng ta gặp thấy một vị vua vĩ đại của dân Do Thái, một nghệ sĩ tài ba, một vị vua tài trí thao lược đã thống nhất 12 chi tộc Israel, một người dường như có tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị và cả sự kính trọng của muôn dân. Nhưng vua David đã chẳng phô trương cậy dựa vào tài trí, quyền lực hay của cải vật chất mình đang có. Ông dõng dạc tuyên xưng và chúc tụng, Thiên Chúa là sức mạnh của mình, là núi đá chở che, là thành lũy bảo vệ, là đấng giải thoát ông khỏi mọi nỗi gian truân. Hơn thế nữa, lời chúc tụng của Thánh Vương David tiếp tục kể lại và minh chứng cho ta về Thiên Chúa, là sức mạnh trong lúc ông gặp cảnh ngặt nghèo. Sóng tử thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màng lưới âm ti bủa vây tứ phía, bẫy tử thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Từ thánh điện, người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng tới tai Ngài. Ông kể cho chúng ta về Thiên Chúa, là tình yêu, là sức mạnh, là sự cứu vớt, là ơn giải thoát lúc ông bị kẻ thù tấn công. Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn, nhưng Chúa thương bênh đỡ phù trì. Người kéo tôi ra chỗ thành thơi, vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Ông cũng còn kể cho ta nghe về Thiên Chúa là sức mạnh giúp ông kiên vững bước đi trong đêm tối. Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ, Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù. Và ông kể cho ta về Thiên Chúa là sức mạnh đã đỡ nâng ông trong từng ngày sống. Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con. Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ. Ngài săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thanh thang. Chân con bước không bao giờ lảo đảo. Quả thật, Thánh Vịnh 18 được xếp vào một trong những thánh vịnh dài nhất của 150 thánh vịnh. Tuy nhiên, độ dài này lại trở nên vắn gọn, xúc tích, bởi qua những lời ca ngợi, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa của Thánh Vương David. Thánh Vịnh đã khái quát cho ta hành trình cả cuộc đời của vua David, mà nơi đó bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa đã biểu lộ sức mạnh của Ngài thế nào. Cùng cất lên lời ca Thánh Vịnh, ta như được cùng vua David đọc lại trang sử cuộc đời mà vua đã được Thiên Chúa là sức mạnh, là nơi vua nương tựa, cậy trông, là nguồn đỡ nâng, chở che vua trong mọi biến cố, mọi nơi, mọi lúc. Ước chi trong phút giây này, khi cùng vua David cất lên lời ca tụng Chúa là sức mạnh, thì tâm hồn mỗi người chúng ta cũng được khai mở để như vua David, ta được ơn nhận ra bàn tay quyền năng và đầy yêu thương quan phòng của Chúa, cũng đã bao bọc, chở che cho cuộc đời ta thế nào, để rồi ta cũng biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và cùng thân thưa với Chúa. Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con muốn cất cao lời ngợi khen và tuyên xưng. Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của con, là nơi con tìm đến tựa nương mỗi khi con yếu đuối, quỵ ngã trước bao lo toan gánh nặng của cuộc sống này. Chúa là nơi con ẩn náu mỗi khi con phải đối mặt với những khó khăn thách đố. Mỗi khi con cảm thấy chùn bước, mỏi mệt hay bất lực. Vâng lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng tiền tài vật chất lợi danh và cả sức khỏe sắc đẹp tài trí chẳng có gì là bảo đảm, chẳng có gì vững bền. Duy chỉ nơi Ngài là nguồn sức mạnh con được kín múc và đổ đầy tận sâu thẳm tâm hồn, để dù cuộc sống có gian truân, có Chúa con lại được thêm sức mà vững bước trong tin yêu và hy vọng.
Amen. Hãy luôn cậy trông và vững tâm trong cuộc đời. Có ta ở cùng, ủ ấp tháng năm chẳng rời. Cho dù đường đầy nguy nan, con bên lòng và chẳng lo chi. Vì ta vốn đã nâng và thêm sức, để con đi chọn không chút âu lo.
Đi chọn không chút âu lo.
quên thương, ta không bao giờ quên thương, ta không bao giờ quên thương, ta không bao giờ quên thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.